Chương 428, Hắc Quang, Bóng Đen. Trong lúc sử dụng thiên địa hỏa nhãn để quan sát toàn bộ tòa thành màu đen, Tôn Ngộ không hề phát hiện thêm bất kỳ Minh Thần Quân nào. Tuy nhiên, khi Minh Thần Quân bên dưới bắt đầu hành động, hắn đã nhận ra trên đỉnh đầu mình có một đội Minh Thần Quân mới xuất hiện. Trong số đó có tổng cộng 4 tiểu đội trưởng. Ban đầu không có gì khác biệt giữa 4 tiểu đội trưởng này và những Minh Thần Quân còn lại. Nhưng qua biểu hiện trên khuôn mặt họ, Tôn Ngộ không có thể dễ dàng phán đoán. Khi hạ cánh xuống đất, Tôn Ngộ không lập tức bị vây quanh bởi tổng cộng 200 người, bao gồm 50 chiến binh lá chắn cẩn thận và 150 cương thi do Hắc Khôi tạo ra. Những cương thi của Hắc Khôi, mặc dù hành động chậm hơn và có vẻ cứng nhắc so với Minh Thần Quân thông thường, nhưng sức mạnh và khả năng phòng thủ của chúng đã được tăng cường đáng kể. Sức chiến đấu tổng thể của chúng thậm chí còn vượt qua trạng thái ban đầu. Tôn Ngộ không giờ đã hiểu rõ sự kỳ lạ của Minh Thần Quân này. Chỉ cần không tiêu diệt được 4 tiểu đội trưởng, 200 Minh Thần Quân này sẽ không thể bị hạ gục. Dù linh hồn của họ đã bị Vũ Minh rút ra và tự phá hủy, nhưng không hề ảnh hưởng đến họ. Thân thể của họ, dù bị phá hủy đến mức nào, thậm chí là biến thành bụi, chỉ cần một phút cũng có thể phục hồi hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ không cảm thấy bế tắc. Nếu không thể tiêu diệt, thì hãy thử phong ấn, chỉ cần phong ấn toàn bộ chúng lại. Sau đó, từ từ tìm kiếm điểm yếu của chúng, trên thế gian này không có gì là hoàn hảo. Bất kể thứ gì có vẻ mạnh mẽ đến đâu, cũng chắc chắn có điểm yếu chết người, chỉ là không thấy được điểm yếu đó mà thôi. Tâm niệm của Tôn Ngộ không thay đổi nhanh chóng, hắn đặt hai tay trước ngực, sau đó từ lòng bàn tay phải, 9 sợi xiềng xích kim cương bất ngờ nhảy ra, ngay lập tức chia đôi, từ 2 chia thành 4 và không ngừng biến đổi. Trong lòng bàn tay trái, một chữ cấm màu đỏ đậm xuất hiện, sau đó một luồng ánh sáng màu đỏ đậm bắt đầu tỏa ra, nhưng không phủ lên Minh Thần Quân mà bao trùm lên những sợi xiềng xích kim cương. Phong Thiên Ấn và Cửu Tác Quyết Hợp, mặc dù Tôn Ngộ không thể hoàn toàn kết hợp hai kỹ năng này, nhưng sau vài lần thử nghiệm, phát hiện ra rằng hai kỹ năng này có khả năng kết hợp với nhau, và Tôn Ngộ không bắt đầu suy nghĩ cách biến khả năng này thành hiện thực trên đường bay từ tử vong lĩnh đến tòa thành màu đen. Tôn Ngộ không đã thử nghiệm vài lần và có thể kết hợp xiềng xích màu vàng ống ánh của Phong Thiên Ấn với quy tắc giam cầm thứ 7 của Cửu Tác Quyết thành một thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, lần này hắn mạo hiểm kết hợp quy tắc thứ 7 của Cửu Tác Quyết với xiềng xích kim cương. Do chưa từng thử nghiệm, hắn chỉ tiến hành kết hợp sơ bộ, tức là kết hợp lực giam cầm đặc biệt của Cửu Tác Quyết với xiềng xích kim cương của Phong Thiên Ấn. Trong không gian mênh mông, Tôn Ngộ không đứng vững chãi, trước mặt là xiềng xích màu đỏ sậm lóe sáng như những tia chớp đỏ rực đang lơ lửng trước người. Với một cái liếc mắt thiên địa hỏa nhãn, hắn đã xác định được vị trí ẩn náu của 4 tiểu đội trưởng. Khi Phong Thiên Ấn hiện hình, 4 tiểu đội trưởng đã ra lệnh cho Minh Thần Quân vây công hắn. Nhìn 200 Minh Thần Quân với gương mặt không cảm xúc, Tôn Ngộ không hét lớn, và những xiềng xích màu đỏ sậm trước mặt bắn ra, cuốn chặt lấy từng Minh Thần Quân, ngay lập tức giam cầm linh lực trong cơ thể họ. Hắn cảm nhận được sức mạnh mới của xiềng xích không gian này, thậm chí có khả năng giam cầm cả không gian. Chỉ trong nháy mắt, 4 tiểu đội trưởng chỉ còn là những tia sáng đỏ lóe lên, và 200 Minh Thần Quân đã trở thành những bức tượng đá. 4 tiểu đội trưởng giờ đây hoảng sợ, không còn giấu giếm hình dáng của mình nữa, quay người bỏ chạy. Tôn Ngộ không thấy rõ tất cả, những tiểu đội trưởng này đã ẩn mình trong không khí, không rõ họ đã sử dụng thủ đoạn gì để khi không điều khiển Minh Thần Quân, ngay cả thiên địa hỏa nhãn của hắn cũng không thể phát hiện. Nhưng giờ đây, khi họ muốn chạy trốn, mọi thứ đã kết thúc. Ý niệm của Tôn Ngộ không chuyển động nhẹ nhàng, không gian 1000 mét phía trước hắn bỗng nhiên vỡ ra, và 12 hình ảnh cao lớn xuất hiện, chính là 12 tổ vu đã theo hắn từ sau cái chết của Thông Thiên Giáo Chủ và tu luyện trong thế giới của Kim Cô Bổng, Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Chúc Dung, Thiên Ngôn, Cường Lương, Hấp Tư, Chúc Long, Sa Bị Thía, Hổ Thổ và Huyền Minh. 12 tổ vu này xuất hiện, trực tiếp vây bắt 4 tiểu đội trưởng đang ẩn náu trong không gian, Đế Giang, với sự am hiểu không gian và tốc độ, đã khiến 4 hình ảnh kia hiện ra. Trước mặt Đế Giang, ý định ẩn náu giữa không gian chỉ là trò cười. 4 người này không am hiểu về lực lượng không gian, họ chỉ có thể ẩn náu nhờ một bảo vật cho phép họ mở đường trong không gian của thế giới này, liên kết và cảm nhận mọi thứ, nhưng không ai khác có thể cảm nhận được không gian đó. Khi 4 hình ảnh đột ngột xuất hiện, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Một trong số họ vội vàng lấy ra một vật từ ngực mình để kích hoạt. Nhưng ngay khi vật đó xuất hiện, người đó cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc tê liệt. Đế Giang đã nhanh chóng giữ lấy vật đó trong miệng mình. Hấp Tư và Cường Lương, chuyên về điều khiển điện và lôi, đã cùng nhau ra tay sử dụng sức mạnh của lôi điện để làm tê liệt người đó. Trong khi Đế Giang sử dụng tốc độ không ai sánh kịp của mình để chiếm lấy vật đó, trong khi bốn tên tiểu đội trưởng đang cố gắng phục hồi từ sự tê liệt, các tổ phu đã nhanh chóng hành động, không phải với những đòn tấn công mạnh mẽ, mà là với một loạt các pháp thuật phong ấn. Đế Giang, với một cú vỗ cánh mạnh mẽ, đã tạo ra những sợi dây thần từ không gian chi lực, quấn quanh thân thể của bốn người kia. Cú mang, với một chạm của cây gậy gỗ, đã khiến những bụi gai nhọn mọc lên và quấn lấy họ. Tiếp theo là một trận mưa các chiêu thức như gió, lửa, sấm sét, kim loại và đất, tất cả đều rơi xuống trên người họ. Trong chốc lát, bốn người kia đã trở nên lê lệ với màu sắc rực rỡ và các vật thể lộn xộn động lại trên người họ. Thỉnh thoảng còn có những tia sét xuất hiện. Với lợi thế số lượng, 12 tổ phu đối đầu với 4 tiểu đội trưởng, khiến họ mất hoàn toàn khả năng phản kháng và hành động. Và khi Tôn Ngộ Không quét qua bằng kim cô bổng, bốn hình ảnh kia đã biến mất ngay lập tức. Họ không phải đã bị Tôn Ngộ Không đánh thành tro bụi, mà là đã bị thu vào thế giới bên trong kim cô bổng. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã nhận ra rằng, mặc dù không thể giết chúng từ bên ngoài, nhưng lôi trì bên trong thế giới của kim cô bổng có thể thực sự phân giải 3 minh thần quân. Sau khi chúng bị thu vào, Tôn Ngộ Không ngần ngại đẩy họ vào lôi trì, sau đó dùng ý thức của mình để thâm nhập và bắt đầu phân giải linh hồn của họ với sức mạnh của ngũ hành. Lý do chỉ có 3 người bị phân giải là bởi vì Tôn Ngộ Không muốn giữ lại một người để thẩm vấn sau này. Nhìn trước mắt, để họ chịu đựng một chút đau đớn trong lôi trì cũng không phải là ý kiến tồi. Sau khi thu giữ 4 tiểu đội trưởng, ý thức của Tôn Ngộ Không rời khỏi thế giới bên trong kim cô bổng, và khi không còn sự kiểm soát của 4 kẻ địch, 150 minh thần quân và cương thi trên mặt đất đã ngừng mọi động tác. Thực tế là đã bị xiềng xích không gian màu đỏ sậm của Tôn Ngộ Không khóa chặt và mất đi khả năng hành động. Tuy nhiên, 100 linh hồn thể minh thần quân và cương thi minh thần quân dưới mặt đất không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì, vẫn chiến đấu với tinh thần quên mình. Vũ Minh và Hắc Khôi vào thời điểm này cũng đang gặp khó khăn. Họ chắc chắn không thể ngờ rằng họ sẽ bị chính những linh hồn và cương thi mà họ tạo ra đánh đến mức khổ không thể tả. Nhưng nếu mà thảm nhất vẫn là Long Hoàng và Minh Thiết Cuồng, lúc này Long Hoàng và Minh Thiết Cuồng đối mặt với bóng đen bí ẩn từ Tây Đạn, một hình dáng không hề tỏa ra khí thế uy hiếp, nhưng lại khiến họ rơi vào tình thế cùng cực. Cuộc chiến của họ có thể được tóm gọn trong một câu: mọi đòn tấn công của họ đều vô ích, trong khi mỗi đòn của đối phương đều như tiễn họ đến cửa tử. Khi bóng đen ấy quấn quanh Long Thương và lao thẳng về phía Long Hoàng, hắn chỉ kịp đưa ra một đòn phản công mạnh mẽ, nhưng lại không trúng mục tiêu. Đối với phép thuật, một đòn trượt có thể chỉ là sự lãng phí linh lực nhỏ, nhưng đối với Long Hoàng, đòn thể xác này khiến hắn cảm thấy mất lực và cứng đờ. Còn Minh Thiết Cuồng, sau khi đòn đao của mình thất bại, cũng cảm thấy bất lực trước bóng đen tự hồ chỉ là một hình bóng không thực. Nhưng ngay khi suy nghĩ này lóe lên, họ đã mất đi niềm tin, bởi vì ngay khi Long Hoàng cứng đờ, bóng đen đã nhanh chóng đưa gối lên thẳng vào bụng hắn. Sau khi đòn đao của Minh Thiết Cuồng không hiệu quả, lập tức quay người để rút lui, nhưng không ngờ phía sau đã có một bàn tay đen kịt to lớn nắm lấy hắn và hùng hăng hất xuống đất. Bàn tay to lớn đó không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng ăn mòn linh lực và linh hồn. Nhưng điều khiến Minh Thiết Cuồng sợ hãi không phải là tổn thương mà nó gây ra, mà là cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ mà nó mang lại, khiến hắn chết lặng. Vào khoảnh khắc này, Tôn Ngộ Không trở lại không gian dưới đất và chứng kiến bàn tay đen kia. Hắn cũng ngỡ ngàng, bởi vì hắn chợt nhận ra bàn tay to lớn và bóng đen đó chính là thứ gì đó quen thuộc ông. Không phải chúng giống hệt với hắc quang trong chân giới thiên bi mà hắn từng thấy, một trong hai luồng sáng đen và trắng kia sao?